Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2015, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng 25-31m. Cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9:30. Thưa quý thính giả, sau bản tin tối, chương trình phát thanh hôm nay xin gửi đến quý vị những bài phóng sự với nội dung sau: về đời sống xã hội, bài viết luật pháp công nhận nhưng ước nguyện chưa thành của Hòa Ái sẽ mở cho chúng ta góc nhìn của mọi người về cộng đồng LGBT. Ở giáo dục, anh Minh sẽ gửi đến quý vị thông tin về kiến thức Việt Nam trong nhà trường Mỹ liệu có sử dụng được hay không, trong phóng sự du học sinh Việt và giấc mơ Mỹ. Bên cạnh đó, bài viết giáo dục giới tính trong trường học của Hà Vũ sẽ cho chúng ta thấy những thiếu sót trong nền giáo dục Việt Nam. Liên quan đến môi trường, Hoàng Dung sẽ trình bày tình trạng ô nhiễm do nhà máy giấy An Hòa ở Tuyên Quang và những ảnh hưởng nguy hiểm đến đời sống người dân. Ngoài ra, nội dung về Hội nghị Công ước Khung Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 đang diễn ra tại Paris sẽ được Gia Minh gửi đến quý vị trong tạp chí Môi trường tuần này. Đến đây, mời quý thính giả nghe bản tin tối thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2015.
Thanh Trúc và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Kính thưa quý vị, ngư dân Việt Nam ông Trương Đình Bảy đã bị tàu Philippines bắn chết hôm 26 tháng 11 tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa. Truyền thông Việt Nam loan tin xác nhận những người bắn chết ông Bảy đi trên một chiếc tàu của Philippines. Vụ việc đã được báo chí Việt Nam loan báo vào ngày Chủ nhật vừa qua, nhưng lúc đó không xác định rõ chiếc tàu của những kẻ sát nhân thuộc quốc tịch nào. Sau đó Việt Nam cũng có nêu lên nghi vấn là chiếc tàu đánh cá của ông Bảy có thể đã xâm phạm lãnh hải của nước khác, nhưng cũng không nêu rõ là nước nào.
Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lên tiếng nói là dù trong bất cứ trường hợp nào, Việt Nam cũng lên án mạnh mẽ những hành vi vô nhân đạo, sử dụng vũ lực để tấn công các ngư dân Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam cũng chưa nêu tên quốc gia nào có trách nhiệm trong việc bắn chết ngư dân Việt. Xin nhắc lại là quần đảo Trường Sa nằm ở phía nam Biển Đông, nơi mà nhiều quốc gia Đông Nam Á tuyên bố chủ quyền toàn bộ hoặc một phần của quần đảo. Các quốc gia đó là Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei, Đài Loan. Chuyện ngư dân của nước này bị nước kia bắt giữ, thậm chí bắn chết đã từng xảy ra nhiều lần ở vùng biển này.
Cũng tin liên quan đến khu vực Biển Đông. Hôm qua, người phát ngôn của Tổng thống Philippines là bà Abigail Vante nói rằng trong tuần qua, Manila đã đệ trình tất cả những lập luận của mình trước các thẩm phán của Tòa trọng tài quốc tế ở The Hague, Hà Lan, trong vụ kiện Philippines chống lại Trung Quốc về việc tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. Bà Vante nói là những lập luận của nước bà đã chứng minh rằng đường hải giới chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc, bao trùm đến 90% diện tích Biển Đông là không có cơ sở pháp lý. Đáp trả Philippines, bà Hoa Xuân Quánh, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng chuyện Manila đưa vấn đề tranh chấp lãnh hải ra tòa trọng tài là một khiêu khích chính trị nhân danh luật pháp. Xin nhắc lại là Trung Quốc bác bỏ tư cách pháp lý của tòa trọng tài quốc tế, rằng tòa này không thể áp đặt luật lệ lên chủ quyền của Trung Quốc.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi hai chính phủ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua những bất đồng để dùng nỗ lực vào công tác chung là tiêu diệt khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS. Kêu gọi này được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra ở Paris sau khi ông gặp Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu với báo chí, Tổng thống Obama nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh NATO, Hoa Kỳ ủng hộ quyền bảo vệ an ninh, không phận và lãnh địa của Thổ Nhĩ Kỳ. Nói thêm rằng, điều quan trọng nhất là tất cả các nước đều có kẻ thù chung là ISIS và Hoa Kỳ mong muốn thấy tất cả các nước đều dùng nỗ lực cho công tác diệt trừ quân khủng bố. Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho hay ông luôn luôn muốn giải quyết căng thẳng đang xảy ra với Nga bằng đường lối ngoại giao, nhưng mạnh ở điểm không nên để mức độ căng thẳng càng ngày càng tăng cao hơn.
Xin nhắc lại là căng thẳng giữa Ankara và Moscow xảy ra từ hôm thứ Ba tuần trước, khi không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một chiếc chiến đấu cơ loại Sukhoi 24 của Nga ở khu vực nằm sát biên giới giữa Thổ và Syria. Phía Thổ nói rằng máy bay Nga xâm phạm không phận, được cảnh báo nhiều lần nhưng không đáp ứng. Phía Nga thì nói là chiếc chiến đấu cơ của họ bị bắn khi đang bay trên không phận của Syria. Vài ngày sau khi vụ việc xảy ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh ban hành một số biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời từ chối đề nghị gặp gỡ với Tổng thống Thổ để giải quyết bất đồng. Điện Kremlin nói rằng cuộc gặp chỉ hình thành với điều kiện chính phủ Thổ phải xin lỗi. Phía Thổ Nhĩ Kỳ nói là không bao giờ xin lỗi vì chẳng làm điều gì sai. Sáng nay, Tổng thống Putin còn lên tiếng cáo buộc Thổ mua dầu thô của quân khủng bố ISIS. Tức khắc, Ankara lên tiếng đòi Nga phải đưa ra bằng chứng.
Liên quan đến thượng đỉnh khí hậu toàn cầu do Liên Hiệp Quốc đang tổ chức tại Paris, Tổng thống François Hollande của nước chủ nhà thông báo trong những năm tới sẽ tài trợ cho các quốc gia châu Phi 2 tỷ euro để thực hiện những dự án sử dụng năng lượng tái tạo, giúp người dân châu lục này có điện để sử dụng và giúp giảm bớt lượng khí thải gây hiện tượng nhà kính. Cam kết được Tổng thống Pháp đưa ra sau cuộc gặp với 12 vị nguyên thủ đến từ châu Phi. Cũng ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gặp lãnh đạo của một số đảo quốc nhỏ bé như đảo quốc Kiribati, Tuvalu hay Marshall Islands ở Thái Bình Dương, nơi mà người dân đang lo sợ tình trạng khí hậu nóng dần lên sẽ làm cho tan những tảng băng vĩ đại của thế giới và khiến cho mực nước biển dâng cao, và sẽ có ngày những đảo quốc này bị chìm sâu dưới lòng biển cả.
Hiện giờ các nước tham dự thượng đỉnh đang bàn thảo với nhau về khoản tiền sẽ đóng góp để giúp những nước nghèo và những nước đang phát triển có ngân khoản và kỹ thuật thực hiện kế hoạch giảm thiểu lượng khí thải gây ô nhiễm không khí và khiến khí hậu mặt đất nóng hơn trước. Cho đến khi chương trình phát thanh này được gửi đến quý thính giả, thì số tiền các nước hứa đóng góp mới được 248 triệu đô la Mỹ, tức là quá thấp so với con số hàng trăm tỷ mà Liên Hiệp Quốc đề ra.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ Ba, ngày 1 tháng 12 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, Quốc hội Việt Nam vừa thông qua luật dân sự, thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính. Cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới, gọi tắt là LGBT, cùng những người ủng hộ bày tỏ niềm vui mừng qua việc tuần hành, cũng như đến tòa nhà Quốc hội để gửi lời cảm ơn. Mặc dù vậy, trên thực tiễn vẫn còn nhiều bất cập và rất nhiều nỗi lo. Hoa Ái tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Sau quá trình vận động lâu dài và đấu tranh không mệt mỏi, thân phận của những người chuyển giới ở Việt Nam cuối cùng đã được luật pháp công nhận vào ngày 24 tháng 11 năm 2015. Với kết quả biểu quyết chiếm hơn 80% phiếu thuận của đại biểu Quốc hội, Bộ Luật Dân sự sửa đổi chính thức hợp thức hóa việc chuyển đổi giới tính được quy định theo Điều 37, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2017. Nhiều người thuộc cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới LGBT vui mừng bày tỏ niềm hạnh phúc hân hoan khi ước vọng không bị kỳ thị và được xã hội công nhận một cách hợp pháp đã thành hiện thực. Theo số liệu của Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em, thì Việt Nam hiện có khoảng 600 người đã thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ hoặc ngược lại. Lên tiếng với báo giới trong nước, ông Lương Thế Huy, Giám đốc chương trình quyền LGBT thuộc Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường ISEE, nói rằng những người chuyển giới này từng sống vô hình trong xã hội. Quá trình chuyển đổi giới tính là một quá trình không hề đơn giản. Một vài người đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính mà Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc cho biết, dù may mắn được gia đình ủng hộ, phụ giúp tài chính để ra nước ngoài phẫu thuật, thì sự đau đớn họ phải chịu đựng để có được một hình hài như mong muốn, không thể nào so sánh với nỗi đau tinh thần khi họ trở về hòa nhập với cuộc sống thực tiễn trong cộng đồng. những khó khăn họ gặp phải là từ ánh mắt nhìn không thiện cảm của những người xung quanh, cho đến những vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý, giấy tờ tùy thân, nhiều trở ngại trong chăm sóc y tế, và thậm chí có những người chuyển giới phạm pháp bị quấy nhiễu, lạm dụng vì bị giam giữ chung với phạm nhân cùng giới tính trước khi phẫu thuật chuyển giới. Mặc dù họ hài lòng với diện mạo bên ngoài sau khi chuyển giới, nhưng họ cảm thấy thật sự tồn tại một cách vô hình trong xã hội mà thôi. Quyền chuyển đổi giới tính ở Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua chỉ là quyền treo vì chưa có luật chuyên ngành. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam ông Hà Hùng Cường cho biết cần phải có những quy định và điều kiện chuyên sâu về chuyên môn, kỹ thuật, y học hầu bảo đảm người được chuyển giới phải thành công. Và chương trình làm việc để họp bàn liên quan đến vấn đề này dự kiến trong phiên họp Quốc hội khóa 14 vào tháng 7 năm 2016. Viện Sức khỏe Môi trường Y tế thuộc Bộ Y tế Việt Nam cho biết, sắp xỉ 500.000 người có giới tính không trùng với giới tính hiện tại. Liệu rằng đây có phải là con số thật và tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trong cộng đồng LGBT có nguyện vọng chuyển giới? Một người đồng tính nam không muốn nêu tên ở Sài Gòn chia sẻ với đài AFA.
Thật cả về trong Nam ra Bắc, đất nước Việt Nam mình, thành phố nào cũng có hết đầy đẩy hết cái phần của chuyện với chuyện chiếm còn số nhỏ thôi. Những người đó là những người khao khát được thay đổi số phận của mình, tức là trong người họ giống như là bị sinh ra bị lộn người á, thì đó cũng là một phần nhỏ thôi. Tất cả những người còn lại nó đã như vậy rồi, nó đã theo cái gọi là cái cảm xúc của cái tâm lý, cái sinh lý á, nên là nó có một cái xu hướng về tình cảm tình dục tôi kiểu hướng cùng lúc là cái chế độ cộng của cộng trị chứ đâu phải ai muốn chuyển đâu, chuyển làm gì.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ba, một cư dân đồng bằng sông Cửu Long có con ở lứa tuổi dựng vợ gả chồng, bày tỏ sự lo lắng trước thông tin luật pháp Việt Nam công nhận quyền chuyển đổi giới tính.
Cái tâm trạng nói về góc độ người cha người mẹ thì tôi thấy rất là buồn. Buồn ở đây là gì? Nói thẳng là Việt Nam chưa quen cái chuyện đó. Thật ra thì đó là một cái việc mà từ trước đây đã kinh nghiệm, trái với thuần phong mỹ tục, trái với đạo lực âm dương. Rồi đây một cái thế hệ thứ ba, thứ tư tiếp theo nó sẽ là cái gì? Sinh con cho nó nghĩ hay là sao? Nói chung là loạn, không có cái gì để gọi là theo quy luật tự nhiên đấy. Tôi không tán thành, tôi không đồng ý một cái bộ luật như vậy, tôi không đồng ý cái mối quan hệ hôn nhân như vậy. Thông qua cái nhà nước, thông qua cái luật đó thì cái đó là để mang tiếng là dân minh so với các nước, cho nên đó là cái bề nổi của một phản băng chìm theo như từ nôm na là như vậy.
Bà Ba nói thêm, trong trường hợp nếu gia đình bà có một đứa con đồng tính, vì tình thương quá lớn không muốn mất con, thì bà cũng sẽ phải chấp nhận, nhưng đó là một sự chấp nhận trong đau buồn và tuyệt vọng. Vấn đề chủ chốt mà giới LGBT ở Việt Nam nêu ra, dù thật sự có một bước tiến đáng kể về mặt luật pháp công nhận quyền chuyển giới, nhưng sự chấp nhận thực tiễn của người thân, cộng đồng và sự đối xử bình đẳng đối với những người thuộc giới thứ ba mới là điều mà họ phải tiếp tục theo đuổi để thay đổi quan điểm của xã hội về chuyển giới và hôn nhân đồng tính. Niềm vui mừng của cộng đồng LGBT ở Việt Nam những ngày qua lan tỏa khắp các trang mạng xã hội vì trang sử mới được mở ra cho nhân thân của họ được luật pháp công nhận. Thế nhưng, ngay chính những người trong cộng đồng LGBT mà Hòa Ái được tiếp xúc cũng nói rõ rằng ước nguyện trọn vẹn cho một cuộc đời bình thường được xã hội chấp nhận vẫn còn là một chặng đường dài lắm chông gai ở phía trước.
Liên quan đến giáo dục, những sinh viên Việt Nam đang du học tại Hoa Kỳ chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do rằng những bất cập trong phương cách dạy và học thụ động tại Việt Nam khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với phương pháp dạy và học khi đến Mỹ. Xin mời quý vị cùng nghe phần 11 chủ đề Kiến thức từ Việt Nam trong nhà trường Mỹ trong loạt phóng sự du học sinh Việt và giấc mơ Mỹ do anh Minh thực hiện.
Học sinh ở trường quốc tế rất là mạnh dạn, tham gia tất cả các mọi hoạt động, mạnh dạn đứng nói trước đám đông, mạnh dạn làm tất cả mọi thứ, nhưng mà sinh viên Việt Nam thì không.
Ngoài môi trường tạo cho học sinh, sinh viên khả năng tự tin trình bày ý kiến, thuyết trình trước đám đông, chương trình học tại nhà trường Mỹ được cân bằng với khối lượng kiến thức hợp lý, thời khóa biểu cân đối khích lệ học sinh, sinh viên dành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa, thể thao, nghệ thuật. Vấn đề này có vẻ trái ngược hoàn toàn với chương trình học của nhà trường Việt Nam hiện nay.
Cái nền giáo dục muốn học sinh học quá nhiều. Khi em còn ở Việt Nam, em phải đi học từ 7 giờ sáng tới 12 giờ, sau đó em còn phải đi học thêm tới tận 5-6 giờ chiều mới về tới nhà. Ở bên Mỹ thì họ học vừa phải, họ có thời gian để đi chơi, để chơi thể thao. Họ không có học quá sức như ở Việt Nam. Mình được đi ra ngoài học hỏi nhiều thứ, giao lưu với nhiều người. Em cảm thấy người học bên Mỹ nó rất là thoải mái về thời gian lẫn cả việc học của mình.
Với chương trình giáo dục phổ thông được đánh giá là lạc hậu, xã hội Việt Nam đang đương đầu với nhiều nguy cơ như số đông sinh viên đại học ra trường thất nghiệp, việc thừa thầy thiếu thợ, nhân viên thiếu kiến thức nghiệp vụ, sinh viên ra trường khó hòa nhập với thực tế. Một nền giáo dục ứng thí, học chỉ để thi với lượng kiến thức nhồi nhét vô cùng khô khan, thời khóa biểu dày đặc, việc dạy thêm học thêm tràn lan sẽ triệt tiêu sự sáng tạo, tài năng của các cá thể.
Em nghĩ là cái cách giảng dạy Việt Nam nó được thay đổi, cho học sinh có những cái giây phút để thở. Em thấy mỗi lần mà thi đại học hay là thi tốt nghiệp, em thấy học sinh và cả phụ huynh đều rất là lo lắng. Cái việc thi cử ở Mỹ nó rất là bình thường, anh cứ làm đúng bài tập, anh chỉ cần vào lớp anh chú ý tập trung là anh sẽ học tốt.
Việc xây dựng hệ thống giáo dục tại Việt Nam với các môn học nặng nề về lý thuyết mà chưa hoặc không quan tâm đến kỹ năng giao tiếp, khả năng đánh giá, phân tích, tổng hợp các vấn đề đời sống đã gây nhiều bỡ ngỡ cho các du học sinh Việt khi họ được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau.
Sinh viên Việt Nam khá là thông minh và học cũng khá là tốt ở trong lý thuyết, vật lý, hóa học hay toán học. Nhưng mà ví dụ như một cái vấn đề ngoài luồng, ví dụ như vấn đề về xã hội, tôn giáo này nọ, lịch sử thì hầu như sinh viên nước ngoài người ta rất là hiểu biết về những cái vấn đề đó.
Dù rằng được giảng dạy và lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các bạn du học sinh đã rất may mắn khi có cơ hội trải nghiệm và đánh giá riêng cho mình về một nền giáo dục nhiều khác biệt ở Hoa Kỳ. Khi được hỏi về khả năng cạnh tranh học tập giữa người Việt Nam và người bản địa hoặc sinh viên quốc tế, các bạn du học sinh cho biết:
em nghĩ là em có thể đủ tự tin để cạnh tranh với các sinh viên nước khác.
Người Việt Nam mình được có cái là chăm chỉ và thông minh hơn những cái sinh viên đến từ nước khác, cho nên mình thấy là có thể cạnh tranh được.
Lai nghĩ cái việc vượt trội hay không thì tùy theo cái lớp, thì cái ngành lấy. Về ở Mỹ thì thường mỗi người có một cái specialty, một cái chuyên môn, thì nếu là đó là chuyên môn của mình thì mai thấy mình tự tin, mình có thể mình hiểu vấn đề, mình có thể đưa ra những ý kiến để mà mình đóng góp.
Mình tự tin hay không mình là do mình. Nếu mà mình muốn mình giỏi thì có cách để mình giỏi. Mình chịu khó đi vào thư viện học bài nhiều hơn, chịu khó ôm sách vở nhiều hơn. Không phải cứ học trường mắc tiền thì sẽ dở hơn cái người học trường ít tiền hơn tí xíu.
Với môi trường giáo dục giàu mạnh về cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật, cấp tiến về phương pháp dạy và học, thêm vào đó là thầy cô cùng bạn bè thân thiện và cởi mở, nền giáo dục nhân bản và khai phóng của Hoa Kỳ chắc chắn là lựa chọn tốt nhất cho những ai theo học, dù cho đến tận cùng của con đường học vấn. Nhưng suy cho cùng, dù ở bất kỳ môi trường nào, để đạt được kết quả tốt nhất trong học tập, các bạn du học sinh phải xác định được mục tiêu học, cũng như nên hiểu rằng chỉ có sự chăm chỉ của chính bản thân mình mới là yếu tố quyết định, cốt lõi để thành công trong quá trình đi du học này.
Trong tạp chí Môi trường tuần này, nội dung về Hội nghị Công ước Khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu lần 21 đang diễn ra tại Paris sẽ được phóng viên Gia Minh trình bày sau đây.
Hội nghị các bên tham gia Công ước Khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu lần thứ 21, gọi tắt theo tiếng Anh COP21, hiện đang diễn ra tại thủ đô Paris, nước Pháp. đây là cuộc họp được cả thế giới chú ý vì mong đợi đạt được thỏa thuận về các biện pháp giảm phát thải gây hiệu ứng nhà kính khiến trái đất ấm nóng lên. Mời quý thính giả theo dõi đề tài này trong chuyên mục Khoa học môi trường hôm nay. Khoảng 150 nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới vào ngày thứ Hai 30 tháng 11 có mặt tại Paris chính thức khai mạc COP21. Hai vị lãnh đạo của hai nước đang giữ kỷ lục phát thải hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc đều có những kêu gọi hành động mạnh mẽ. Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ nhắc đến vai trò đầu tàu nền kinh tế thế giới của nước Mỹ. Tuy vậy, ông thừa nhận Hoa Kỳ cũng là nước phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính đứng hàng thứ hai trên thế giới. Tổng thống Obama cho rằng nước Mỹ nhận thức được điều đó và nhận trách nhiệm có hành động. Còn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nói, công tác giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu là sứ mệnh chung mà nhân loại phải cùng nhau chia sẻ. Ông này kêu gọi thế giới hãy chung tay đóng góp để thành lập một cơ chế toàn cầu hữu hiệu và hợp lý về tình trạng biến đổi khí hậu. Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi hãy hành động ở cấp cao nhắm đến phát triển bền vững toàn cầu, cũng như thiết lập những mối quan hệ quốc tế mới mang tính hợp tác cùng có lợi. Tổng thống nước chủ nhà Pháp François Hollande nêu rõ, để có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay, cần có thiện chí, chứ những tuyên bố về ý định thực hiện vẫn chưa đủ. Thái tử Charles của nước Anh thì cho rằng nhân loại đang phải đối diện với nhiều mối đe dọa, thế nhưng không có đe dọa nào lớn hơn tình trạng biến đổi khí hậu trái đất. Theo Thái tử Charles, thì khi gây hại cho thời tiết, con người đang trở nên những kiến trúc sư cho chính sự hủy diệt của họ. Tuy nhiên, vị thái tử của xứ sương mù tỏ ra lạc quan là con người có đủ kiến thức, công cụ và tiền bạc nhằm có thể giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, kết quả mà nước ông đạt được khi giảm đáng kể lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính là tổng sản phẩm nội địa GDP tăng lên gấp đôi. Ông Putin cho rằng, Nga có thể chứng minh vừa đồng thời bảo đảm tăng trưởng kinh tế, vừa chăm lo đến môi trường. Người đứng đầu nước Nga nói rằng thỏa thuận đạt được tại COP21 phải mang tính ràng buộc pháp lý đối với cả khối nước phát triển và khối đang phát triển. Thủ tướng Đức Angela Merkel nhắc lại mục tiêu của Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP21 ở Paris là đạt cho được một thỏa thuận khung Liên Hiệp Quốc mang tính ràng buộc và một cơ chế xem xét cũng mang tính ràng buộc. Cả hai giúp san bằng khoảng cách giữa tác động ấm nóng toàn cầu của những biện pháp được hứa hẹn với những hoạt động cần thiết nhằm giới hạn nhiệt độ trái đất gia tăng. Tổng thống Rafael Correa của Ecuador kêu gọi cần phải thành lập một tòa án công lý quốc tế về môi trường. Theo ông này thì món nợ môi trường phải được thanh toán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon thì kêu gọi những vị lãnh đạo quốc gia tham dự thượng đỉnh hãy chỉ thị cho các nhà đàm phán của nước họ chọn con đường tương nhượng và đồng thuận. Những hành động vì khí hậu mạnh mẽ là vì quyền lợi của mỗi quốc gia tham dự thượng đỉnh Paris năm nay. Một chuyên gia về biến đổi khí hậu người Việt Nam từng tham gia vào nhóm soạn thảo báo cáo thứ tư của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC, ông Trần Việt Liễn, đưa ra nhận định về quyết tâm chính trị của các nhà lãnh đạo thế giới đối với các biện pháp cần phải đạt được tại COP21 như sau.
Cái tình thế bắt buộc phải đứng về chính trị thì họ phải kiên quyết, họ ủng hộ những chuyện đó. Nhưng mà cái mà có quyết được đến cái mức tiêu chí hay không ấy, thì đấy là nó lại còn có vấn đề quốc gia của họ nữa. Cho nên kỳ này thì tôi nghĩ rằng nó sẽ khá hơn nhiều so với cái COP20 và COP19. Nhưng mà tôi nói đấy, tức là đến cái tham vọng mà ta có thể đạt được cái kỳ này để mà bảo đảm được cái tiêu chí mà quốc tế đề ra ấy, thì tôi chưa hy vọng rằng có thể đạt được cái đó, nhưng mà nó sẽ đạt được những mức cơ bản. Và trên cơ sở đó ấy, thì những cái cốt sau nó sẽ hoàn thiện thêm. Thì ý kiến của tôi, và cũng đấy là lời bàn của nhiều nhà khoa học, và cũng hy vọng là kỳ này sẽ được những cái bước cơ bản. Có thể toàn cầu sẽ có được một cái hiệp định nó tương tự như là cái hiệp định Kyoto, để nó thay cho cái Kyoto, thì kỳ này thì chắc ký là được. Nhưng mà những cái tiêu chí mà trong đó đấy, tôi muốn nói là cái tiêu chí mà bỏ tiền ra để ủng hộ các nước đang phát triển, thì cái chỗ đó là cái chỗ là khó nhất. mà khó đạt được chỉ tiêu. Chứ còn cái có thể là cái cam kết thì có thể các nước bây giờ thì chắc cũng sẵn sàng cam kết, nhưng mà cam kết giảm đến mức nào thì có thể cái đó là cũng chưa phải là đạt được cái yêu cầu như người ta mong muốn.
Giới nghiên cứu cho rằng gần 50 quốc gia nghèo nhất thế giới cần đến 1.000 tỷ đô la trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2030 để có thể đạt được mục tiêu giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu. Tính toán vừa nêu được dựa trên những chương trình do chính những quốc gia kém phát triển nhất thế giới đệ trình. Theo đó, để có thể giúp giảm hiện tượng ấm nóng toàn cầu, thì những quốc gia này cần có chừng 94 tỷ đô la mỗi năm trong thời gian 10 năm từ năm 2020 đến năm 2030. Trong số đó, hơn phân nửa được sử dụng cho công tác giảm phát thải, và số còn lại được dùng để đối phó với tình trạng thời tiết cực đoan hơn và nước biển dâng. Giám đốc Viện Quốc tế Phát triển và Môi trường trụ sở tại London, ông Andrew Norton cho biết, hiện nay, những quốc gia kém phát triển nhất thế giới chỉ mới nhận được ít hơn 1/3 nguồn tài trợ quốc tế về môi trường từ chính quyền các nước giàu có. Chuyên gia Trần Việt Liễn đưa ra ý kiến về vấn đề đóng góp cho quỹ khí hậu thế giới.
Cái cam kết quan trọng hơn nữa là cái cam kết đóng góp cho cái quỹ khí hậu để giúp cho các nước đang phát triển có điều kiện để khắc phục cái đó, thì tôi cho rằng cái chỗ này còn yếu hơn. Tức là cái khả năng đóng góp nó không đạt cái yêu cầu mà người ta mong muốn là hàng năm là có 100 tỷ đô la sẽ được cung cấp cho thế giới để mà giúp cho các nước đang phát triển. Bây giờ nhưng mà tôi hy vọng rằng nó cũng sẽ khá hơn.
Theo nhận định thì những quốc gia kém phát triển nhất thế giới từ Ethiopia đến Zambia ở Phi Châu, rồi Yemen và các đảo quốc ở Thái Bình Dương đang phải chịu những tác động tệ hại nhất của tình trạng hạn hán, lụt lội, bão tố, sạt lở bờ biển, v.v. Những quốc gia này lại không phải là những tác nhân lớn phát thải khí dẫn đến tình trạng ấm nóng toàn cầu gây biến đổi khí hậu. Trong khi ấy, những quốc gia như thế còn rất thiếu thốn các nguồn lực và kỹ năng giải quyết những bất lợi do biến đổi khí hậu tác động đến đất nước của họ. Tin được đưa ra vào ngày khai mạc Thượng đỉnh Khí hậu hôm thứ Hai 30 tháng 11 là có 11 chính phủ tài trợ cam kết gần 250 triệu đô la giúp cho các quốc gia nghèo nhất thế giới trong hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Ông Andrew Norton phát biểu rằng, tạo ra nguồn tài chính là một chuyện, còn bảo đảm cho những nơi cần nhất có được nguồn quỹ đó hay không lại là chuyện khác. Chuyên gia Trần Việt Liễn đưa ra một số trở ngại khiến khó có thể đạt được những mục tiêu đầy tham vọng tại Thượng đỉnh Biến đổi Khí hậu COP21 ở Paris hiện nay.
Cái thực tế của cái tình hình kinh tế của các nước và cái quyền lợi của các quốc gia, tôi nói đặc biệt như là Trung Quốc bây giờ mà họ mà giảm thực sự cái phát thải của họ mà theo yêu cầu ấy, thì kinh tế của họ sẽ giảm nhiều hơn nữa. Và thậm chí cả Mỹ nếu như mà giảm thực sự như là một số nước mà tích cực như là Nhật Bản, như là một số nước châu Âu, tất nhiên là kinh tế nó cũng sẽ có ảnh hưởng. Và chính vì vậy thì tôi cho rằng là họ sẽ cam kết về tình hình cho đến lúc này thì cũng không thể dừng được nữa, nhưng mà có thể là nó cũng chưa đạt được cái mức yêu cầu ngay, và cái quá trình này nó sẽ phải tiến thêm nữa. Có thể sau COP21 thì nó còn có thể những cái tiếp tục không mà nó bổ sung và hoàn thiện dần để cho có thể đạt được cái mức là cái mức dưới 2 độ C bây giờ là mục tiêu toàn cầu hướng tới cái đó. Thế thì tôi cho rằng là cái này không thể một cái COP21 để có thể làm được hết tất cả.
Tin cho biết có chừng 180 quốc gia đã đưa ra kế hoạch cắt giảm hay khống chế mức phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Đây được cho là một bước tiến lớn. Tuy vậy, vẫn còn nhiều vấn đề phải được giải quyết trước khi đạt được thỏa thuận tại COP21 Paris lần này. Ấn Độ và nhiều nước khác đưa ra mong muốn thỏa thuận đạt được phải nêu rõ trách nhiệm lớn hơn của các quốc gia phát triển trong công cuộc chống tình trạng ấm nóng toàn cầu. Những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn như Ả Rập Xê Út không muốn thỏa thuận có những từ ngữ nêu rõ việc loại trừ nhiên liệu hóa thạch. Mục Khoa học Môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe bên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m, 31m để nghe tiếp chương trình của Đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy, vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn. Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2015 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Mở đầu phần 2 chương trình phát thanh tối nay, Phương Anh xin mời quý vị đến với bài viết về tình trạng ô nhiễm doanh nghiệp của Việt Nam. Hiện nay, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nhà máy sản xuất giấy của công ty cổ phần giấy An Hòa ở xã Vĩnh Lợi đang gây ra những mối nguy hiểm cho người dân, nhất là ô nhiễm về nguồn nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Người dân có khiếu nại, nhưng chính quyền và công ty chưa giải quyết triệt để. Sự việc như thế nào? Hoàng Dung theo dõi và trình bày.
Công ty cổ phần giấy An Hòa được thành lập từ năm 2002. Chủ đầu tư là nhà máy bột giấy và giấy An Hòa. Từ khi công ty được thành lập và đi vào hoạt động đến nay, thì người dân tại xã Vĩnh Lợi, Cấp Tiến nói riêng hay người dân huyện Sơn Dương nói chung đang phải sống trong sợ hãi vì sự ô nhiễm không khí và nguồn nước do nhà máy bột giấy và giấy An Hòa thải ra. Từ khi công ty được thành lập, người dân tại địa phương cứ ngỡ cuộc sống của mình sẽ khá lên, vì người dân sẽ có thêm được việc làm, nhưng không, mà theo người dân cho biết, thì từ khi nhà máy đi vào hoạt động, đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân bởi tiếng ồn, mùi hôi thối và khối lượng lớn nước thải độc hại xả ra sông Lô. Mà đây là nguồn nước chính cho tưới tiêu nông nghiệp và ảnh hưởng tới nước ngầm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Một công nhân xin được giấu tên làm trong nhà máy vừa là người dân địa phương chia sẻ những tác hại do nhà máy gây nên.
Cái nhà máy này không đơn thuần chỉ là nhà máy giấy, mà trong nhà máy giấy họ còn có nhà máy sản xuất axit, nhà máy sản xuất cửa lao, nhà máy sản xuất một số hóa chất khác nữa. Vì vậy nên là cái chất thải họ thải ra mương, thì cực kỳ độc. Khi mà thải ra ngoài sông ấy, thì những phần bê tông mà ở cống ấy nó chảy đến mức độ mà mòn trắng rã mà. Và cạnh đó có con cầu, nếu như vào những buổi sáng sớm hoặc những ngày trời mưa thì bất kể ai đứng vào trên con cầu đó thì có thể chảy nhìn rõ cái màu trắng xóa chạy dài hàng cây số. Mà thậm chí là bây giờ người dân ở phía dưới con sông đây không ai dám ăn uống hoặc là tắm chặt ở những nước đó nữa. Thì những đó rất độc hại, thậm chí cá còn chết. Còn việc nữa đó là cái mùi thối của nhà máy giấy. Cách đó không chỉ ngay đó ngửi thấy mà thậm chí hàng chục km ngửi thấy. Mùi thối rất khó chịu, mùi hôi thối rất khó chịu từ hóa chất bay lên.
Chị Hiền, một người dân ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, dù cách nhà máy đến gần 10 km, nhưng mùi hôi thối của nhà máy bay đến làm cho mọi người luôn khó chịu. Dù đi ngủ thì họ cũng phải đeo khẩu trang, và mọi nhà đều phải chuẩn bị thuốc đau đầu trong nhà.
Từ khi nhà máy hoạt động hàng ngày thì hàng ngàn khối nước thải ra mà chưa qua xử lý được thải xuống sông. Đầu bò thì liên tục bị bệnh đường ruột chầm lớn, hoa màu thì bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không chết đói thì có ngày chúng ta sẽ chết vì bệnh tật. Chúng tôi trước khi đi ngủ và kéo cầu thang, nhà nào cũng phải mua thuốc đau đầu để trong nhà chịu mưa chịu mùi hôi thối, chúng tôi không thể chịu được.
Chị Nguyễn Thị Mai bức xúc.
Nước này có độc hại dân thì chúng tôi 30 năm nay chúng tôi phải chịu được những cái mùi thối như này, không ăn không ngủ được. Mà bây giờ sức khỏe của bà con nhân dân, người già người trẻ là khó thở, không cái là trâu bây giờ cũng chạy lở mà cũng nhỉ tháo giường tháo chạy như là chạy, còn người lội xuống thì chân tay ngứa ngáy hết, không chịu được.
Không những là nước thải đó có hại cho người dân, mà đã có công nhân của công ty rơi xuống hồ chứa nước thải đó và bị bỏng đến 90% cơ thể. Công nhân này cho biết thêm.
Và vừa rồi thì có một người của công ty An Hòa đã bị tai nạn do là bị trượt chân và ngã xuống một cái bể nước thải đó và bỏng 90% toàn diện cơ thể.
Từ khi nhà máy đi vào hoạt động, thì người dân ở đây đã luôn sống trong sợ hãi vì mùi hôi thối của nhà máy. Người dân đã có phản ánh lên chính quyền và nhà máy, cũng như kêu gọi các báo đài trong nước về để giúp cho người dân có tiếng nói, nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết. Theo công nhân cho biết, thì người dân đã lên tận công ty để biểu tình, phản đối công ty xả chất thải ra môi trường, cũng như tiếng ồn để giúp cho cuộc sống người dân tốt hơn. Nhưng ban lãnh đạo lại trả lời. Anh công nhân này tiếp lời.
và vừa rồi thì người dân xã Cấp Tiến ấy, họ đã biểu tình trước cổng nhà máy giấy, họ đã kêu gọi chính quyền nhưng mà chính quyền cũng không thấy đáp trả gì, và có thì ủy ban nhân dân xã thì chỉ đáp trả rằng là đã gửi đơn lên nhưng mà không thấy xử lý. À, các báo đài của địa phương của Việt Nam thì cũng có về, nhưng báo pháp luật, nhà báo Vân Vân đài truyền Việt Nam có về nhưng mà chỉ làm qua loa. Nhà mà cán bộ lãnh đạo nhà máy giấy đã chống trả lời người dân rằng là hiện tại thì ra nhà máy đang hoạt mới hoạt động, chưa có đủ kinh phí để đài thọ lên việc đấy, tài trợ cho để bồi thường.
Chị Nguyễn Thị Mai cho biết thêm,
hôm nay là 4 lần rồi nhưng chưa có kết quả.
Về cách xử lý rác thải của công ty thì công nhân này cho biết thêm,
người ta sẽ có không cái hệ thống xử lý nước thải của người ta quá đơn giản. Nước thải này, tất cả những thải hóa này sẽ được chảy về một cái hố thu. Họ nói rằng là xử lý sinh học, nhưng thực ra thì cái hồ này chẳng có gì là sinh học cả. Để lẽ là cái hồ này nó là cái hồ tự nhiên, mà thải hóa chất cho đó thì chả có cách nào khác ngoài việc mà ngưng lại nó, mà nắng lại rồi ngấm xuống lòng đất. Mà khi mà ban đêm, mà họ những ngày trời mưa thì họ sẽ thải ra ngoài sông.
Để tìm hiểu thông tin về việc xử lý rác thải, chúng tôi có liên lạc với ông Hồ Hồng Kỳ, nguyên giám đốc công ty, nhưng ông từ chối hợp tác. Vào năm 2013, công ty đã bị phạt 227 triệu đồng vì đã xả trộm nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Nhưng hiện nay, tình trạng đó vẫn tiếp tục được diễn ra. Chúng tôi có liên lạc với ông Phan Đức Chính, nguyên chủ tịch xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, và ông cho biết.
Việc phản ánh của người dân về việc công ty An Hòa xả nước thải chưa xử lý ra ngoài môi trường là có cơ sở, và điều này đã diễn ra cả lâu rồi. Chúng tôi đã yêu cầu công ty có chế độ hỗ trợ cho bà con cũng như cần xử lý rác thải trước khi được xả ra ngoài môi trường, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Ông Phan Đức Chính cũng nói với chúng tôi rằng, việc xây dựng nhà máy vừa tạo công ăn việc làm cho người dân, nhưng việc xử lý rác thải cũng như xử lý về nguồn nước để đảm bảo cho cuộc sống của người dân đang là một câu hỏi lớn mà công ty, nhà máy phải trả lời.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org /Vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Theo kết quả thống kê gần đây của Google, Việt Nam là một trong những nước có số câu lệnh tìm kiếm chứa từ sex nhiều nhất thế giới. Độ tuổi tìm kiếm các cụm từ có liên quan đến nhiều nhất từ trẻ vị thành niên. Bên cạnh đó, trong số vụ án lạm dụng tình dục trẻ em bị xét xử, có ít nhất 10 trường hợp trẻ gái 12 tuổi tự nguyện có hành vi quan hệ tình dục. Các bé gái từ chủ động làm quen đến rủ rê, thậm chí bỏ nhà đến ở cùng bạn trai. Có bé còn ranh mảnh nói khống tuổi để đối tác đồng ý. Nguyên nhân vì sao? các bà mẹ có con gái phản ứng thế nào trước những hiện tượng mới lạ trên và họ có biện pháp thế nào để bảo vệ con gái sẽ được Hà Vũ tìm hiểu và trình bày sau đây.
Có một câu chuyện kể như sau, một cậu bé được cô giáo giao bài tập về nhà, nhờ bố mẹ, ông bà giúp đỡ bổ sung kiến thức về giới tính và sự sinh sản của con người. Cậu hỏi bố, cha ơi, con đến từ đâu? Ba mẹ nhặt được con từ một con phố rất đặc biệt. Người bố trả lời với một cái nháy mắt. Không thỏa mãn với câu trả lời của bố, cậu hỏi ông ơi, cha cháu có từ đâu? Trời biết ông bà yêu trẻ con nên nhờ đại bàng mang ba cháu đến, người ông nói với đôi mắt mơ màng. Sau đó, trong bài tập của mình, cậu bé viết, gia đình em thật kỳ lạ, không hiểu tại sao, nhưng hai thế hệ trước không hề có sách. Đó có thể coi là một câu chuyện tiêu biểu, thể hiện rõ hiện trạng hoạt động giáo dục giới tính hiện nay ở Việt Nam. Nhà trường đùn đẩy vai trò cho gia đình, và gia đình một phần do tâm lý xã hội Á Đông ngại đề cập đến những chuyện tế nhị, một phần vì chính cha mẹ, ông bà cũng không được trang bị tốt về kiến thức giáo dục giới tính để truyền đạt cho con cháu, làm cho các em không định hướng được rõ ràng, tỉ mỉ, thậm chí còn bị ngăn cấm khi cố gắng tìm hiểu về các kiến thức giáo dục giới tính. Điều đó khiến các em càng tò mò, càng muốn tự tìm hiểu và dễ bị kích thích tìm kiếm các kiến thức về chủ đề được coi là nhạy cảm, cấm kỵ trong gia đình và nhà trường. Vấn đề phát sinh từ đây khi việc giáo dục giới tính cho trẻ em phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Internet. Nếu bạn Google các cụm từ như giới tính, sách, tình dục, nam và nữ, dậy thì, hôn nhau, vì sao trẻ con ra đời, sinh sản, v.v. là những cụm từ mà Hạ Vũ cho rằng ở độ tuổi vị thành niên, các em sẽ tìm kiếm để có được kiến thức về vấn đề khiến các em tò mò nêu trên. Kết quả sẽ khiến bạn dễ dàng hiểu rõ nguồn cơn của tất cả những vấn nạn liên quan đến trẻ vị thành niên tại Việt Nam, như tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên của Việt Nam được xếp vào hạng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, với khoảng 300.000 ca nạo phá thai hàng năm, theo ông Đoàn Văn Dũng, Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội Ban Tuyên giáo Trung ương, đã trao đổi với báo chí bên lề hội thảo về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình ngày 21 tháng 5 năm 2015 vừa qua. Hay tỷ lệ sinh con ở độ tuổi này rất cao, ở mức 64 trên 1.000 trường hợp và tỷ lệ các bà mẹ đơn thân tuổi teen, nghĩa là những cô bé mang thai và bị bỏ rơi ngoài ý muốn, cũng đang ngày một tăng nhanh, đến chóng mặt. Theo định nghĩa của ngành y tế, giáo dục giới tính là một thuật ngữ rộng miêu tả việc giáo dục về giải phẫu sinh dục, sinh sản, quan hệ tình dục, sức khỏe sinh sản, các quan hệ tình cảm, quyền sinh sản và các trách nhiệm, tránh thai và các khía cạnh khác của thái độ tình dục loài người. Những cách thức giáo dục giới tính thông thường là thông qua cha mẹ, người chăm sóc, các chương trình trường học và các chiến dịch sức khỏe cộng đồng. Sự xuất hiện và lan rộng khủng khiếp của căn bệnh thế kỷ AIDS đã mang lại một ý nghĩa khẩn cấp mới cho chủ đề giáo dục giới tính. Tại nhiều nơi ở châu Phi, nơi AIDS đã trở thành dịch bệnh, giáo dục giới tính được coi là một chiến lược sống còn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Giáo dục giới tính đã được hầu hết phụ huynh công nhận và cho rằng càng làm sớm càng tốt. Rất nhiều tổ chức quốc tế đã đề cập tới vấn đề này trong các chương trình của họ, và Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã cho phép lồng ghép giáo dục giới tính vào các môn học và chương trình sinh hoạt toàn đội hiện tại. Tuy nhiên, các chương trình đó gần như không những không có tác dụng hỗ trợ trẻ, trang bị kiến thức, hiểu biết về các biện pháp bảo vệ bản thân, lập kế hoạch hôn nhân, tình yêu, v.v., mà còn tăng thêm sự tò mò, thúc đẩy các em tìm kiếm đến thế giới kiến thức không được kiểm chứng trên Internet. Hải Thành, một học sinh cấp 3 tại Hà Nội, chia sẻ về các khóa học giáo dục giới tính mà em đã được tham gia trong các cấp học của mình.
Ở trường thì cháu không được học nhiều, chỉ... không tính theo mình học năm mấy, mà là thỉnh thoảng có một cái tổ chức nào đấy về dạy một hai tiết thôi chứ không thường xuyên. Cấp 2 thì cháu hai lần được học, hoặc là ở trường sẽ chọn ra mấy bạn ấy đi tập huấn học cái đấy,
chứ không mình
sau rồi về sẽ chia sẻ với những bạn ở trong câu lạc bộ trẻ nòng cốt hay trẻ vị thành niên gì đấy. Chỉ thế thôi, chỉ những bạn nào được đi học là biết thôi, còn những bạn khác thì không biết gì. Một lần thì ngồi quanh một cái bàn tròn rộng nhỉ, thì tất cả các bạn ngồi đấy có một cái cô tên là Ánh Tuyết ấy. Thì cô ấy nói về cái việc đấy, xong rồi cô ấy cho chơi một trò chơi, cho đóng giả các tình huống nếu như bị gạ gẫm hay gì đấy thì nên giải quyết như thế nào. Một lần khác thì họ mời đến một nhà hàng, cái cách thức thì vẫn là chỉ để nói chuyện như thế, để cho xem các tranh ảnh rồi nói về đấy là cái gì, thế thôi ạ. Về thì có nói lại được chứ không hẳn là dạy lại. Mình được học, được nghe những cái gì thì truyền đạt lại được.
Thế sau rồi
không bị chú tâm vào cái đấy lắm. Mọi người chỉ nói là giới tính là gì, nói chung là chỉ nêu ra định nghĩa là chủ yếu nữa, chứ cũng không có bài học nào cụ thể lắm. Về quan hệ thì chỉ nói đến một số phương pháp phòng tránh thai thế thôi, với cả nói đến tuổi khi nào thì thích hợp là mẹ hết. Ngoài ra không
thích hợp là mẹ trong suốt
3 năm. Một lần là ngồi giữa toàn sân trường, toàn trường mấy trăm mấy nghìn học sinh, xong rồi ở trên sân khấu ấy, thì có một cái anh ở bên thanh niên tình nguyện, anh đi về anh nói thế thôi. Lần thứ hai thì cũng vẫn ngồi như thế, nhưng mà mời một cái người mà chuyên đi dạy cái đấy rồi về một đoạn, cả trường gần 2.000 học sinh ngồi ở sân trường. Những cái buổi như thế thì thường diễn ra trong một buổi sáng hoặc một buổi chiều
như ở sinh hoạt.
Những chủ đề được xem là tế nhị, nhạy cảm được đem ra dạy trong một buổi sáng hoặc một buổi chiều bởi một người cho 2.000 học sinh, cả nam lẫn nữ, ngồi cùng nhau trên sân trường. Không cần phải được trực tiếp tham gia sự kiện đó, bạn cũng có thể hình dung ra quang cảnh lộn xộn, hình ảnh các em gái ngượng ngùng túm tụm vào nhau, các em trai chỉ trỏ vào bạn gái, cười cợt. Không cần phải là các em, nạn nhân của những giờ học ngoại khóa hết sức tân tiến đó, bạn cũng có thể biết những kiến thức nào sẽ đọng lại trong đầu trẻ nhỏ, những thông tin nào sẽ thôi thúc các em tiếp tục tìm kiếm. Trong những cái đầu nhỏ xíu, tò mò và thiếu nền tảng đó, hẳn không có chỗ cho những cụm từ như tình yêu, sự thăng hoa, bình đẳng giới, xây dựng gia đình, hôn nhân bền vững, an toàn tình dục hay bảo vệ phụ nữ v.v. vốn là những nội dung cần được trao đổi, giảng dạy liên quan đến giáo dục giới tính. Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, UNICEF, năm 2011, cả nước có 1.453 trẻ bị xâm hại tình dục, là con số bổ sung cho số ca nạo phá thai và tỷ lệ trẻ vị thành niên làm mẹ, khiến các bà mẹ rùng mình sợ hãi. Tuy nhiên, giải pháp bảo vệ con của các mẹ lại chỉ dừng lại ở đề ý bảo vệ con bởi vì con vẫn còn bé. Hoa Mai, một bà mẹ ở Phú Thọ cho biết.
Thì cũng phải để ý con bây giờ là thế nào. Bây giờ nó đang bé, chủ yếu là ở mình, chứ còn nó thì nó đã biết cái gì, chủ yếu là mình, chứ còn để cho nó ở một mình rồi là này kia sợ không được cho nó ra ngoài đường có thứ.
Thúy Hằng, một bà mẹ ở Hà Nội cũng có cùng quan điểm.
Thì với lại cũng cẩn thận, kể cả chơi bời các thứ thì cũng cẩn thận, bạn bè trong tầng chẳng hạn thì có thằng lớn hơn là mình cũng giữ cho nó ít thân thiết quá, còn người lớn thì cũng để ý thằng nào mà người lớn như mình nhìn mà trông có tướng dễ sồn là cũng hạn chế cho nó chạy sang nhà chơi. Mình cũng phải để ý chứ, con gái lớn mà.
Nhưng mà mình có dạy nó về các cái
dạy thì chưa, nó chưa hiểu chưa, nó chưa nhận thức được nhiều đâu. Cái đấy dạy người ta bảo như vẽ đường như không chạy mà.
Xem ra, mặc dù sự phát triển về sinh lý và thể chất của người Việt đang ngày một cải thiện, cùng với sự đi lên của đời sống, điều kiện kinh tế vật chất, thế hệ trẻ đang ở tuổi vị thành niên, thanh thiếu niên của Việt Nam đang lớn rất nhanh, các nhu cầu hiểu biết về sinh lý, tình dục cũng bộc lộ sớm hơn so với các thế hệ trước. Kiến thức, quan điểm về dạy dỗ, bảo vệ con cái của các mẹ vẫn là những kiến thức, quan điểm của thế kỷ trước, được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Có thể bạn sẽ giật mình khi biết con gái của chị Hằng và chị Mai đều đã 7 tuổi. Cách tuổi dậy thì trung bình của trẻ em gái hiện nay chỉ 5 đến 6 năm. Với quan điểm, mình sẽ là cả bầu trời che chở cho con, cha mẹ Việt, cho dù là thế hệ 8X như hai nhân vật được phỏng vấn ở trên, thường có cùng câu trả lời khi được hỏi về những trường hợp trẻ yêu sớm với bạn bè, cùng lớp, hoặc anh em họ, hoặc bị lạm dụng bởi những người thân quen, rằng...
đấy thì mình cũng khó, tại vì mình nếu mà ở mức độ học hàng rồi thì các bạn là phòng phòng người ra để phòng người ngay nào được. Nói chung là bây giờ các bạn là bây giờ con mình ông bé thì bảo vệ ở mức độ nó đang là bé, thế bây giờ nó có hướng dẫn nó hay là bày nó thì thật chứ biết gì, chủ yếu là vẫn là người mình và người nhà thôi. Chứ còn nếu mà nó mà để ra cảnh giác với tất cả mọi người thì nó chẳng ai cảnh giác được cả đâu nha.
Nếu ngay từ khi còn là những đứa trẻ mẫu giáo, người Việt được khuyến khích phát triển trí tò mò với mọi sự vật hiện tượng xung quanh đến tận cùng. Để mỗi đứa trẻ không chỉ dừng lại từ việc tò mò vì sao trời mưa, vì sao cây táo lại nở hoa, vì sao cây đào lại cho quả, mà còn biết liên tưởng kết nối mọi sự vật hiện tượng với nhau để tìm ra rất nhiều câu trả lời cho mỗi câu hỏi. Nếu ngay từ khi trẻ em có câu hỏi vì sao em bé ra đời, thường là vào năm trẻ lên 3 hoặc lên 5, khi trong nhà có thêm em bé, bố mẹ có thể trả lời thành thật, tường tận và tiếp tục khuyến khích trí tò mò của các em. Họ không chỉ sẽ nhàn nhã hơn rất nhiều trong công cuộc bảo vệ con cái so với cách cổ truyền là giữ con trong vòng kiểm soát của mình. Và hơn nữa, khi những đứa trẻ trưởng thành, chúng chắc chắn sẽ có cách kiến thức vững vàng, cụ thể hơn về mọi vấn đề, cũng như biết cách thẳng thắn nhìn nhận vào mọi sự vật hiện tượng để tìm ra giải pháp. Và giải pháp tốt nhất cho một đứa trẻ không trở thành nạn nhân của lạm dụng tình dục, của việc nạo phá thai, của các căn bệnh tình dục không gì khác hơn là cung cấp cho đứa trẻ đó những kiến thức đầy đủ, chân thực nhất về tất cả mọi vấn đề để nó biết cách bảo vệ mình trong tất cả mọi tình huống, phù hợp với năng lực và tình huống mà nó gặp phải. Đáng tiếc, giữa thế kỷ 21, trẻ con ở Việt Nam vẫn chưa được thụ hưởng cách giáo dục đó trong vấn đề giáo dục giới tính ở cả gia đình và nhà trường.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.tiengviet.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Toàn ban cùng Phương Anh xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m.
Giọt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh, quỳnh hương một đóa thoáng hương thầm vương đêm sao xuyến. Một đôi lần đến như người tình để cho trời đất báo tin lành vẫn bình. Mùa mưa tới cánh hoa trắng ngần đã ra đời, đùa vui phút giây sau một lần đến bên người, khép lại tâm lòng nghìn năm. Còn nơi nào biết những chuyện tình tựa như chuyện những đóa hoa quỳnh, một đời thương nhớ người đi tìm kiếm giữa mịt mùng, người đi tìm mong suốt con đường tấm lòng kia.
lại tâm hồn nghìn năm nhớ ai. Còn nơi nào biết những chuyện tình tựa như chuyện những đóa hoa quỳnh một đời thương nhớ. Người đi tìm kiếm giữa mệt mùng, người đi tìm mãi suốt con đường tấm lòng kia. Người đi tìm kiếm giữa mệt mùng, người đi tìm mãi suốt con đường tấm lòng.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.